Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa và toàn thể đạo tràng hướng về Tam Bảo để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để bắt đầu cho thời pháp thoại của chiều hôm nay. Chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mô Phật, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa an tọa.
Chúng đi rất là cảm ơn lời giới thiệu đầy khiêm tốn của Ni Sư, và rất là hữu duyên gặp gỡ quý vị ở đây trong một cái đạo tràng rất là đông. Và sư cũng đã từng giảng cho những đạo tràng khiếm thị, nhưng mà sư không hề đề cập tới cái chữ khiếm thị, cái nỗi đau của các vị. Nhưng mà riêng hôm nay sư thành thật xin lỗi quý vị, cho phép sư đề cập đến nỗi đau đó để nêu bật lên cái hạnh phúc mà quý vị có được mà người sáng không có được. Được không quý vị? Ông trời không có lấy đi của ai cái gì hết, trọn vẹn, lấy đi cái này cho cái khác. Ha, lấy cái này cho cái khác. Quý vị tuy là không sáng như một số người, nhưng mà một số người có thể mở mắt thấy đường, nhưng mà trong tâm không có sáng bằng quý vị, đúng không? Nhưng mà nó cũng có cái lợi là khi quý vị đến với chùa, chắc chắn không phải là vì những cái quà là đường kẹo bột sữa, mà là những cái món thực phẩm tinh thần. Cho nên quý vị đến nghe pháp, đặt cái niềm tin có thể trọn vẹn. Chứ nếu mà quý vị mà thấy đường, thấy sư xấu quắc, quý vị nghe chán lắm. Không tin hỏi mấy người ngồi kế bên coi, đúng không? Quý vị biết á, là người ta nói rằng trong cái xuôi nó có cái mai, mà cái mai của quý vị nó cực kỳ lớn trong cả cuộc đời của quý vị, mà đôi khi quý vị không nhìn ra. Quý vị ở nhiều người mà không sống lạc quan, không yêu đời, mà mình cứ mặc dù cảm ơn các anh vừa rồi hát cái bài cúng dường, tuy nhiên cái bài đó nó có cái âm điệu rên rỉ quá đi, thấy không? Và nó làm cho quý vị dễ bi quan quá đi. Đừng có bi quan như vậy. Đừng bao giờ nghĩ mình là người mù, bởi vì nhiều người sáng mắt không có thấy đường bằng mình đâu. Không có thấy đường, người ta còn mù hơn mình nữa kìa. Nhớ cái điều đó. Cho nên là dù gì quý vị cũng có cái phước hơn là cái người khuyết tật câm điếc. Người câm điếc thường là câm nó đi liền với điếc, và câm điếc thường đi liền với nhau. Cái tiếng Anh gọi là đâm. Đâm còn có nghĩa là ngu khờ. Cái người câm điếc không có phát triển trí tuệ được giống như quý vị. Điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì nữa là khi quý vị nhìn sâu vào trong nội tâm của mình, quý vị phát triển trí tuệ tốt hơn nhiều người mắt sáng, kể cả sư. Đúng không quý vị? Quý vị có thể nhìn thấy rõ cái người đối diện nghĩ cái gì. Còn cái người mắt sáng chỉ nghe người ta nói, nhưng mà không thấy được cái tâm của người đối diện nghĩ cái gì. Quý vị có khả năng đó. Tiếng Anh gọi là sixth sense, có nghĩa là giác quan thứ sáu đó. Đúng không? Của quý vị rất là tốt. Quý vị có tin rằng có những cái buổi tôi đóng cửa lại,
Điện đó không có cúp, nhưng mà tôi tự tắt đèn, tôi nhắm mắt lại, tôi sinh hoạt trong cái phòng của tôi, trong cái trạng thái như là một người khiếm thị, để hiểu được nỗi đau của những người khiếm thị. Và sống như vậy là để luyện chánh niệm, chứ không phải khùng khùng khi không nhắm mắt lại đi tới đi lui, hiểu không? Luyện chánh niệm có nghĩa là cái món đồ nào của mình để đâu mình biết rõ, cho dù là không thấy đường, cho dù là cúp điện đi nữa, mình biết rõ từng hành vi, cử chỉ, lời nói, tư duy của mình. Đó là chánh niệm. Chánh niệm ở Đức Phật dạy chúng ta có nghĩa là sự ghi nhớ và ghi nhận, thấy không? Cho nên cáo lỗi các vị sáng mắt, hôm nay sẽ đặt trọng tâm giảng cho những người đeo mắt kiến đen, có nghĩa là 500 anh em của sư. Được không quý vị? Không? Ai đeo mắt kiến đen là giống như trong phim Hồng Kông vậy, đúng không? Sư tạm gọi là 500 anh em của sư. 500 anh em của sư. Để thấy rõ rằng không phải bây giờ mà ngày xưa người ta cũng có những người phải trả cái nghiệp không thấy được cuộc đời bằng con mắt. Tuy nhiên có những người thấy được cuộc đời bằng con mắt thì lại thấy nó là một cái sự phiền phức vô cùng. Tham nó sanh khởi, sân nó sanh khởi. Mà khi nào quý vị nhắm mắt lại, tĩnh tâm, hành thiền. Nếu mà quý vị cảm thấy hành thiền mà nó đau chỗ này, nó nhức chỗ kia, đó là một cái bổn phận phải làm đó quý vị. Sẽ cảm thấy rất là nản khi mà muốn hành thiền. Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy tĩnh tâm, trở về với chính mình, trở về với nội tâm của mình, thì mình sẽ rất thích hành thiền quý vị, để trở về với chính mình. Còn cái người mà có thể nhìn thấy cái cảnh vật bên ngoài, thấy toàn là những cảnh tham sân si không à, phiền phức lắm. Cho nên là nếu mà quý vị nào đã từng mắt sáng trước khi bị khiếm thị sẽ thấm hiểu cái điều mà sư đang nói. Trừ những cái vị mà khiếm thị bẩm sinh thì sư không dám nói, nhưng mà những vị đã từng thấy cuộc đời nó là phiền phức cỡ nào. Không phải là ở ngoài đường nó mới phiền phức đâu quý vị, ở đâu nó cũng phiền phức hết. Tức là còn là con người đều là còn tham sân si hết. Đó là lý do tại sao mà ngài Chắc Khu Ba La, ngài Hồ Nhãn đó, ngày xưa ngài phát nguyện 3 tháng không nằm để hành thiền, rồi nước mắt của ngài chảy hoài. Lương y nói rằng là bây giờ chỉ cần ngài nằm xuống một lần thôi, con nhỏ mắt thì cái thuốc này nó hiệu nghiệm lắm, ngài sẽ sáng mắt lại. Mà ngài vì cái hạnh nguyện là 3 tháng nhất định không nằm, để mà xuyên suốt chỉ giữ 3 cái tư thế là đi, đứng, ngồi để hành thiền. Và cuối cùng ngài bị mù. Và ngài tuyên bố một câu rất hay là: ta chẳng thà bỏ con mắt thịt, tức là nhục nhãn, để mà có được pháp nhãn. Thấy được pháp nó quan trọng hơn thấy được những cái người trần gian đầy tham sân si. Mà khi mà quý vị bực lên, quý vị nói mấy thằng khốn nạn đó, hiểu không? Mấy cái người trần gian nó sân si mà nó tham lam, mà nó chẳng những vậy nó còn lây cái bệnh tham sân si cho mình nữa, thì mình thấy nó làm cái gì? Mình quay trở về với chính mình đi, quay trở về với chính mình, mình tìm hiểu được cái tiểu vũ trụ này trong con người của mình là mình giải thoát rồi, là mình an lạc rồi. Quý vị biết rằng đạo Phật thực chất chỉ là một phương pháp luyện tâm thôi, không phải là một tôn giáo. Mà do trên con đường hoằng pháp, do đáp ứng nhu cầu của quần chúng, có tạo thêm những cái nghi thức, nghi lễ, tạo thành một tôn giáo. Chứ còn ngày xưa khi người ta đến với Phật, Đức Phật nói: này các thầy tỳ kheo, đây là ngôi nhà trống, nọ là gốc cây, kia là đống rơm, ra đó ngồi tu thiền. Làm sao cho tham sân si mình nó giảm xuống bớt thì mình an lạc, mình giải thoát. Cho nên là khi nào quý vị bước đi, quý vị để ý từng bước đi. Quý vị nói, quý vị để ý từng câu nói. Không để cho tham sanh lên, không để cho sân sanh lên. Như vậy là giải thoát ngay trong hiện tại rồi. Thực chất đạo Phật chỉ là một phương pháp luyện tâm do truyền giáo mà trở thành một tôn giáo. Người ta gọi là em đi xa quá đó. hiểu không? Mấy em đi xa quá rồi. Cho nên mình cứ nghĩ rằng đó là một cái tôn giáo, mình đến đó mình nương nhờ để mình cầu khẩn được cái này, được cái kia. Thực chất là nếu mà cầu khẩn mà nó linh như vậy đó, sư thầy cầu nguyện trước quý vị rồi à, không có gửi thơ kêu gọi đi lung tung đâu. Cho nên là cuộc sống của chúng ta, tất cả dù người sáng hay người mù, tất cả đều sống bằng cái nghiệp thiện và bất thiện mà mình đã tạo trong quá khứ. À, những cái quả đó đó thì mình phải lãnh. Cho nên đó là cái người trí tuệ xứng đáng là con Phật, là người sợ cái nhân ác mà mình làm nè, nó sẽ gây ra cái quả ác, quả khổ tương lai. Người trí là người sợ nhân, không sợ quả. Người ngu mới là cái người sợ cái quả. Tại sao mình khổ quá vậy? Tại sao mình khổ quá vậy? Cứ rên hoài. Thấy không? Bây giờ xin lỗi quý vị, thí dụ như khi quý vị khiếm thị, có nghĩa là chúng ta đã tạo một cái nghiệp ác nào đó trong quá khứ. Thì bây giờ mình chấp nhận cái quả đó, bởi vì đó là một cái chuyện phải chấp nhận, không thể thay đổi. Cũng có thể là trong quá khứ, sư thầy và những cái vị sáng mắt ở đây có tạo những cái nghiệp ác và chưa trả thôi, từ từ nó trả, từ từ cũng trả, hiểu không? Cho nên là không có ai sướng ai trên đó. Trong nhiều kiếp luân hồi từ vô thủy, chúng ta tạo biết bao nhiêu nghiệp ác, ai cũng có hết, kể cả Đức Phật. Đức Phật bị đau lưng bởi vì một kiếp ngài làm võ sĩ, ngài đập người ta nha. Rồi ngài có một lần ngài không có nước uống trên con đường đi Niết Bàn, bởi vì một kiếp ngài thấy con bò uống nước đục, ngài cầm cọng dây ngài kéo đi chỗ khác, không cho nó uống nước đục, bị trả cái quả dư sót như vậy. Cho nên là đừng bao giờ nghĩ đó là cái nỗi đau trong cái cuộc đời của mình, mà phải nghĩ đó rằng đôi khi nó lại là một cái diễm phúc. Bây giờ cái người sáng mắt muốn nhắm mắt lại để hành thiền thì nó yên tĩnh trong giây phút hành thiền thôi, đến lúc mở ra cũng tiếp tục tiếp nhận những cái cảnh sanh lên đầy những tham lam sân hận si mê. Quý vị thì đỡ, không bị cái đó. Khi mà sư còn sống ở bên Toronto ở Canada, ở một cái chùa đó, thì có một vị cao tăng từ bên Tích An qua giảng pháp. Thì cái vị đó giảng bằng tiếng Sinhali dành cho người Tích Lan, rồi có một người dịch ra tiếng Anh dành cho mấy đứa nhỏ mà sanh ra tại Canada, nó không có biết tiếng Sinhali. Rồi có một người dùng ngôn ngữ ký hiệu dịch ra cho những người mà câm điếc, người ta hiểu. Cho nên đó là nhờ mấy sư Tích Lan mà Phật pháp đưa đến mọi nơi. Cũng vậy, ở Việt Nam nhờ có ni sư Hương Nhũ mà Phật pháp đến rất rộng trong cộng đồng người mù. Chúng ta cho một tràng pháo tay tán thưởng quý vị. Hãy nhắc đến ni sư Hương Nhũ là chúng ta nhắc đến cộng đồng khiếm thị. Và vừa rồi sư có nhắc cái cô MC đó, đừng có giới thiệu đoàn Phật tử khiếm thị Hậu Giang, Cần Thơ này nọ. Bỏ bớt cái chữ khiếm thị đi, cái đó là nỗi đau của người ta. Tuy nhiên đó, khi mà mình có nghe như vậy đó, mình cũng không nên buồn. Mình nên hãnh diện, bởi vì tuy là con mắt thịt mình không có còn sử dụng được, nhưng mà mình thấy được pháp. Mình đến được chùa là mình thấy được pháp, hiểu không? Cái đó là cái phước lớn của chúng ta đó. Khi chúng ta nhìn lại chính mình đó, chúng ta sẽ dễ thấy tham sân sanh khởi hơn là những người bình thường. Bởi vì những người bình thường đó, khi mà ta mở mắt ra ta nhìn thấy những cái cảnh vật bên ngoài đó, rất dễ sanh nhiều tạp niệm. Còn quý vị khi mà sống với nhau, có khi nào mà tranh cãi với nhau nhiều không? Có sanh sân si với nhau nhiều không? Và mình thấy được cái sự vô thường dễ hơn người ta. Cho nên Đức Phật mới dạy có bốn hạng người tu hành, bốn hạng người trên thế gian này. Thứ nhất là hạng người từ bóng tối đi vào bóng tối. Bóng tối đây không phải là người không thấy đường, mà là người mà không biết Phật Pháp. Suốt cuộc đời sống trong cái chi kiến, cái sự hiểu biết rằng chết là hết. Ha, không có biết tạo nghiệp thiện, tức là từ chỗ tối đi vào chỗ tối, cuối cùng chết đi, người ta liệm rồi đi vào trong tháp luôn, tức có nghĩa là nó cũng tối hù luôn. À, có người từ chỗ tối đi vào chỗ sáng, có nghĩa là trước đây chúng ta không biết Phật Pháp, thì cho dù người khiếm thị hay hoặc là người sáng, bây giờ chúng ta được về với chùa Thiên Quang, được sự hướng dẫn của ni sư mà chúng ta biết Phật Pháp, thì cái đó gọi là từ bóng tối đi ra ánh sáng. Cái đó là cái món ăn từ thiện tuyệt vời nhất mà chùa chiền và ni sư có thể cung cấp đến cho quý vị. Quý vị biết là ở Việt Nam người ta dùng cái từ gọi là đi phượt, có biết không? Thì tôi đeo cái ba lô tôi đi khắp nước Việt, trừ có cái hang Sơn Động mà tôi chưa vô thôi. Ha. Thì khi mà tôi đi đến những cái vùng ở Tây Bắc, Đông Bắc á, gặp những cái người dân tộc thiểu số đó, họ không có biết Phật Pháp, họ gặp sư thầy ăn mặc khác họ, mà họ cũng ăn mặc khác với người ta, dân tộc thiểu số mà. Họ nói rằng, ồ thế thì bác thuộc về dân tộc nào thế? Thì sư nói là, à tôi thuộc về dân tộc Kinh, tu theo Phật, gọi là Kinh Phật. Những người đó là những người mắt sáng đó, nhưng mà họ không biết Phật Pháp như quý vị. Thấy không? Họ bất hạnh hơn quý vị. Trong kinh Đức Phật gọi đó là gì? Những chúng sinh sanh vùng biên địa, tức là ở cái vùng mà không thấy được Phật Pháp. Thậm chí cánh sáng văn minh họ cũng không thấy, làm sao mà thấy được Phật Pháp? Thấy không? Cho nên là kể cả những cái vị mà cho dù ở ngay thủ đô hoặc là ngay trong Sài Gòn đi nữa, mà nghĩ rằng mình biết Phật Pháp mà lại rớt vào trong mê tín dị đoan hoặc là đi lệch con đường đó, thì cũng gọi là người từ bóng tối đi vào chỗ tối hơn. Không có thể gọi là từ bóng tối đi vào ánh sáng. Người từ bóng tối đi ra ánh sáng có nghĩa là được Phật Pháp khai quang cái con mắt, thấy được bản thể của Pháp là vô thường, là khổ não, là vô ngã, để ráng mà lo tu. Quay lại nhìn chính mình, à bây giờ mình đang có tâm gì? Bây giờ quý vị đang có tâm thiện, đang ngồi nghe Pháp có nghĩa là có tâm thiện, đúng không? Có tâm thiện. À, khi mà có tâm thiện thì tâm bất thiện nó không sanh. Khi nào có ánh sáng thì không có bóng tối, và khi nào có bóng tối thì không có ánh sáng. Lúc nào mình cũng nghĩ như vậy. Khi mà có ai đó chọc quý vị giận lên, quý vị đừng có để ý tới cái câu nói đó, hoặc là nhìn cái người mà chọc mình giận, nhìn lại cái tâm của mình, ờ nó đang sân si nè, nó đang sân si nè. Ha. Hoặc là khi mình đang ngồi nghe Pháp, có ai đó nấu ăn thơm quá, mình nghe cái mùi, cái tâm tham mình sanh lên. À, cái tâm tham nó đang sanh lên nè. Tâm tham nó đang sanh lên, không lo nghe Pháp mà lo nghe cái mùi chiên xào nấu nướng. Thấy không? À, cho nên đó là luôn lại để ý tới cái tâm của mình. Cái đó gọi là khai quang chính mình. Người từ bóng tối đi ra ánh sáng. Còn người từ ánh sáng ra ánh sáng có nghĩa là những người đã biết Phật Pháp và tiếp tục trì giữ cái việc tu tập của mình, không có để lạc nẻo trong những cái con đường tà kiến. Người từ ánh sáng đi vào bóng tối là có người biết Phật Pháp, cuối cùng lại không lo tu tập, thì như vậy gọi là vào, trở vào bóng tối. Thì những người đó đó, xin lỗi, còn tệ hơn những vị khiếm thị. Bởi vì đôi khi chúng ta khiếm thị có nghĩa là không thấy đường thôi. Cái điều quan trọng là chúng ta thấy được cái con đường giải thoát. Cái đó nó mới quan trọng. Bởi vì cho dù con mắt quý vị tốt cỡ nào đi nữa, chết có đem theo được không? Cũng thiêu ra cho, cũng tan thành mây khói, không có đem theo được. Thấy không? Cho nên đó là con mắt của quý vị mà còn sáng ở bên phần của quý vị còn sáng mắt, kể cả sư, chỉ là xài trong một giai đoạn mà thôi. Về già như bây giờ sư cũng phải mới đi mổ cườm, thấy không, rồi sửa cái này sửa cái kia, nó cũng vất vả lắm. Còn khi mà quý vị, xin lỗi, quý vị đã khiếm thị rồi thì đâu cần mổ cườm nữa, hoặc là đâu cần mà trang điểm này nọ nữa đâu. Kể cả trong cái quan hệ hôn nhân gia đình cũng vậy, chúng ta đến với nhau bằng cái tình nghĩa vợ chồng. Còn cái thế giới của người sáng mắt nó mệt mỏi lắm quý vị ơi. Cái từ mà nó nặng nề bên ngoài ta nói ra là gọi là trái ngang khốn nạn đó, thấy không? Có nghĩa là người ta chê nhau, người này đẹp, người kia xấu. Có một bà vợ rồi kiếm thêm bà vợ thứ hai nữa, bởi vì cái bà thứ hai đẹp hơn bà thứ nhất, thấy không? Hoặc là cái ông thứ hai, ông phong độ hơn, đẹp trai hơn. Còn quý vị khiếm thị thì không có cần biết cái điều đó. Đến với nhau bằng tình nghĩa, mà trong kinh Đức Phật gọi đó là gì? Người có duyên vợ chồng đến với nhau bằng hai nguyên nhân. Một là đã từng là vợ chồng kiếp trước, hai là thân cận kiếp này. Thấy không? Cho nên là hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đến những cái hạnh phúc mà quý vị có được khi mà lỡ không thấy đường. Tốt hơn là những người mà thấy được mà đi lạc đường thì nó tệ hại vô cùng. Tệ hại vô cùng, quý vị nghe có kịp không? Sư sẽ trừ quý vị một ít thời gian cho quý vị hỏi. Sư trừ một ít thời gian một chút nữa cho quý vị hỏi. Cho nên đó là khi mà mình trở lại với chính mình. Bây giờ thí dụ như khi mà sư hướng dẫn Phật Pháp đến cho các đạo tràng, sư thường hay hướng dẫn cho họ hành thiền 5-10 phút trước khi nghe Pháp. Và sư thường hay khuyên họ không có nhắm mắt lại, khép mắt thôi, nhìn về chót mũi, ghi nhận hơi thở vào niệm mô, ghi nhận hơi thở ra niệm Phật. Bởi vì khi mình nhắm mắt lại có thể rất dễ buồn ngủ, hoặc là thân ở đây nhưng mà cái tâm nó phóng, nó suy nghĩ cái chuyện ở ngoài Hà Nội, hoặc là chuyện gia đình, chuyện làm ăn. Nhưng mà quý vị khiếm thị không có bị cái đó. Quý vị thấy được cái ưu điểm của quý vị chưa? Bởi vì bình thường á, những cái người mà sáng mắt á, người ta thấy, người ta bắt được nhiều cái cảnh sắc thinh hương vị xúc, và người ta bắt những cái cảnh sắc á đủ màu. Cho nên cái tâm họ dễ bị loạn động, loạn niệm, tạp niệm. Còn quý vị thì không bị. Quý vị thì không có bị cái mà tiếng Anh nó gọi là monkey mind, có nghĩa là cái tâm như khỉ á. Thấy không? Nó nghĩ hết chuyện này chuyện kia, trong khi quý vị đâu cần nhắm mắt lại nữa đâu. Quý vị có thể tịnh tâm, ghi nhận cái hơi thở của mình. Để mà mượn cái hơi thở cột cái tâm lại. Quý vị có cảm thấy rằng là buổi đầu á, khi mà chúng ta có một cái cú sốc gì đó, chúng ta rất là đau. Không phải riêng vấn đề khiếm thị, bất cứ cú sốc nào đó trong đời chúng ta sẽ rất là đau. Nhưng mà nếu mà chúng ta là cái người có học Phật Pháp, chúng ta sẽ thấy rằng có những cái tình trạng không thể thay đổi được thì phải biết chấp nhận cái hiện thực bằng một cái cách nhìn lạc quan hơn. Cái thế giới này không như ý mình thì mình phải thay đổi cách nhìn về thế giới này. Hiểu không? Bây giờ thí dụ chúng ta ngồi đây là những người lớn tuổi, có một đứa nhỏ nó đang la khóc đằng kia, mình nghĩ rằng đứa nhỏ nó đang làm phiền người lớn đang nói Pháp và nghe Pháp. Nhưng mà thật ra đâu phải là đứa nhỏ nó đang làm phiền chúng ta. Thực chất là chúng ta đang làm phiền đứa nhỏ, bởi vì bản chất con nít là la khóc. Nó không la khóc, nó nằm một đống mới đáng lo. Hiểu không? Cho nên là thực chất chúng ta đang làm phiền nó. Mình phải thay đổi cách nhìn thế giới này thì mình đỡ khổ hơn nhiều lắm. Trước đây mình nghĩ mình là người khiếm thị. Bây giờ mình phải nghĩ khác đi. Mặc dù tôi không thấy đường, nhưng mà tôi thấy được cái con đường đưa tới giải thoát rồi. Kể từ lúc mà tôi trở về với Thiên Quang, với Ni Sư, được hướng dẫn tu học, thì tôi tìm ra được cái con đường giải thoát an lạc cho cái tâm của chính tôi. Con đường giải thoát nó như thế nào? Nếu mà nói về tham sân si thì nó dài quá, và cái si nó cũng là cái gốc của tham và sân rồi, chỉ đề cập tới tham và sân thôi, không đề cập tới si. Là bất cứ khi nào quý vị thấy cái tâm mình khởi lên tâm tham hay tâm sân, mình luôn ghi nhận nó. Quý vị biết là trong phim Hồng Kông nó có cái câu nó rất là nguy hiểm, biết bao nhiêu thế hệ, biết bao nhiêu nơi. Tại vì phim Hồng Kông có dịch ra tiếng Thái, dịch ra tiếng Indo, tiếng Mã Lai, các nước. Thì trong đó nó có một câu rất là nguy hiểm là quân tử trả thù 10 năm không muộn, nhớ không? Cái câu đó nó ảnh hưởng biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu nước. Khi người ta giận nhau một cái gì đó, ta quyết định phải trả thù cho bằng được. Hiểu không? Mà trong 10 năm đó có nghĩa là 3.650 ngày, biết bao nhiêu là giây phút mình khởi lên tâm sân khi nhớ tới kẻ thù, trong khi cái thằng kẻ thù đó đó nó gây ra hậu quả nghiêm trọng rồi, bây giờ nó đang ung dung đi chơi. Nó đâu còn biết gì nữa đâu. Nó đâu còn nhớ gì nữa đâu, trong khi mình vẫn nuôi dưỡng sân hận. Có phải là mình khổ không? Cái người mà nuôi dưỡng sân si như vậy đó thực sự được gọi là người mù quáng, còn tệ hơn là cái người khiếm thị. Quý vị tuy không có cái nhục nhãn con mắt để mà thấy đường, nhưng mà quý vị thấy được Phật Pháp để cho cái tâm quý vị lặng hơn, tịnh hơn. Còn cái người mà suốt cuộc đời cứ chìm đắm trong tham sân si, đó là được gọi là người mù quáng. Trong khi dân phương Tây có một câu rất hay, quý vị phải nhớ câu này: nếu bạn ngồi bên một bờ sông đủ lâu, bạn sẽ thấy xác kẻ thù trôi qua. Hiểu không? Có nghĩa là từ từ thằng nào cũng chết hết, hơi đâu mà trả thù. Hiểu không? Từ từ thằng nào cũng chết hết, trả thù làm cái gì? Nó đã lỡ phạm lỗi rồi thì mình tha thứ cho nó đi. Mình không tha thứ cho nó thì làm gì được nhau? Thì cũng mong cho nó tha thứ cho mình, mình tha thứ cho nó, sống với nhau bằng tình thương. Còn nhắm nó mà sân si quá, cảm thấy đó là một sự phiền phức thì tránh xa xa ra, tránh xa xa ra, ha. Nhưng mà cái đó, đó là cái người mắt sáng, khó làm hơn quý vị. Quý vị chỉ cần trở về nhà của mình, không giao tiếp với người kia nữa là hết sân si rồi, hết tham lam rồi. Trong kinh Đức Phật gọi đó là gì? Có những phiền não do xa lánh được đoạn trừ. Cảm thấy nó phiền quá thì mình đứng xa xa ra. Thấy không? Thì tham không sanh lên, sân không có sanh lên. Ha? Còn ở quý vị, thứ nhất nhớ cái câu về cái cách diệt tâm sân nha. Đừng có hận thù oán trái giận hờn ai nữa nha. Nhớ cái câu mà nếu bạn ngồi bên một bờ sông đủ lâu, bạn sẽ thấy xác kẻ thù trôi qua. Đừng có nhớ tới cái câu quân tử trả thù 10 năm không muộn, suốt ngày ở trên núi lo luyện công luyện võ, không lo ăn uống gì chứ. Thấy không? Cái thứ hai là làm sao cho nó bớt tham. Bây giờ thí dụ như mỗi năm Apple hoặc là Samsung nó ra một cái phone đời mới, mấy người mắt sáng khổ lắm quý vị, phải đua đòi, phải mua đồ mới. Còn mình chỉ cần dùng cái chức năng gọi và chọi là được rồi. Hiểu không? Còn cái người mắt sáng đó, nó đua đòi dữ lắm, nó khổ hơn mình nhiều lắm. Mình mất một thứ mà mình được vạn thứ. Ở đây tôi không phải là an ủi quý vị, mà tôi nói cái sự thật của cuộc sống. Một đứa nhỏ khi mà Apple nó ra iPhone 13, nó phải xin tiền ba má để nó mua, mà nó không có tiền nên nó khổ vì cầu bất đắc muốn mà không được là khổ rồi. Có rồi thì phải bọc nó lại, bao nó lại, khổ vì thủ giữ, mất thì khổ vì tiếc của. Thấy không? Còn quý vị chỉ cần gọi, dùng cái chức năng gọi thôi thì đâu có khổ. Giống như mấy cái người này, tính ra mấy cái người này mặc dù là phát quà từ thiện cho chúng ta, nhưng mà đó là những người khổ hơn chúng ta đó, đúng không? So với những người khuyết tật khác thì xin lỗi quý vị, đề cập chữ khiếm thị đó, hữu phước hơn những cái khuyết tật khác rất nhiều. Thí dụ như cái người cục, người què, người câm, người điếc, hoặc là cái người bị bệnh đau đó, bệnh gọi là cái bệnh bệnh đau, cái bệnh khờ khờ đó. Những cái người đó không có thể phát triển trí tuệ được. Còn riêng cái người khiếm thị đó thì họ dễ dàng phát triển trí tuệ theo cái chiều sâu, và sâu rất sâu, trở về nội tâm rất tốt so với người sáng. Vì vậy chúng ta mới có những ca sĩ, nhạc sĩ hát cực kỳ hay. Chúng ta có nhớ đến nghệ sĩ Văn Vĩ không nè? Biết không? Nếu mà không có chiều sâu tâm hồn thiệt là tuyệt vời, làm sao ông ta trở thành một cái nghệ sĩ cực kỳ nổi tiếng như vậy? Hiểu không? Cho nên đó là tuy là mất cái này, nhưng mà chúng ta có thể phát triển được những cái tài năng, những cái khả năng đặc biệt khác. Và có một nhà tiên tri nổi tiếng trên thế giới là bà Vanga, ở phía nam của Bulgaria, cái chỗ đó nó giáp với Hy Lạp. Sẽ có đến viếng mộ bà, có đến viếng mộ bà. Bà bị khiếm thị do cái bệnh gì đó chứ không phải là do bẩm sinh. Nhưng mà những gì mà bà thấy á, để bà tiên tri đó, tới nay thế giới vẫn còn phải xem đi xem lại. Nó còn sáng hơn biết bao nhiêu người mắt sáng trên cả thế giới này. Kể cả có nhiều vị tổng thống, thủ tướng cũng đến nhờ bà xem. Cái chỗ của bà đó là một cái khu đồi cao mà yên tĩnh lắm quý vị. Đó là nơi mà tất cả chúng ta đều có thể nhắm mắt trở về với chính mình. Mà cái người mắt sáng đó thì do họ thấy được nhiều cảnh vật bên ngoài, họ dễ bị phân tâm, họ dễ bị bon chen tranh chấp với cuộc đời hơn là quý vị. Quý vị tập trung trở về với chính mình, luôn luôn để ý coi hiện nay tâm mình là tâm gì, tham hay sân. Nếu mà là tâm sân thì mình nhìn ra nó, nếu mà là tâm tham mình nhìn ra nó thì thực ra nó đã diệt mất tiêu rồi. Bởi vì trong mỗi một giây phút chỉ có một tâm sanh diệt thôi. Mà nếu mình không nhìn ra hiện nay chúng ta đang tham, hiện nay chúng ta đang sân, thì cái tâm đó nó sanh lên hoài, lên liên tục. Mình phải nhìn ra hiện nay tâm tham, hiện nay tâm sân nè. Thí dụ như nhìn mấy cái cô mà đẹp đẹp, cái tâm tham nó khởi lên. Tâm tham cái tâm tham nó diệt liền. Còn quý vị nghe ai mà chọc giận, quý vị không nhìn là cái tâm của mình, nghe cái lời người ta nói, như vậy tâm sân nó khởi lên hoài. Mình phải nhìn lại chính mình. Thì như vậy sư chừa thời gian để cho quý vị muốn hỏi gì thì hỏi. Sư chỉ muốn trong cái bài pháp ngắn gọn nêu lên những cái hạnh phúc đặc biệt mà quý vị có được. Thứ nhất là gì? Nghe nhớ nè. Sư nói nhiều thiệt, nhưng mà quý vị nắm lấy ý chính thôi, để mà về nhà ứng dụng vô trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Còn không á, Đức Phật gọi đó là gì? Trí tuệ bắp vế, có nghĩa là cái gì để trên bắp vế đứng dậy rớt xuống hết, bước chân ra khỏi cửa chùa trả lại cho sư thầy ni sư hết, hiểu không? Còn mình á, mình phải đem được cái gì đó về ứng dụng trong cuộc sống của mình. Thí dụ như mình vô tiệm đi shopping hoặc là đi mua một ly cà phê, mình bỏ tiền ra mình cầm một ly cà phê về, mình mua một món đồ, cầm một món đồ về, thì mình đến chùa mình tốn thời gian công sức ít nhiều của cải phải mang một cái gì đó về tới nhà ứng dụng trong cuộc tu của mình. Kể từ nay mình trở về, mặc dù mình không thấy đường nhưng mình đã thấy được cái con đường giải thoát là phải đoạn giảm từ từ, không để cho tham sanh lên, không để cho sân sanh lên. Quý vị biết có một lần nọ sư thấy một cái quảng cáo như vậy, một con chuột nó chạy trên cọng dây nó không có sao hết, con chim hoặc là con chuột chạy trên cọng dây điện không sao hết. Nó khi mà nó chạy tới cái cột trụ điện á, một chân nó bước qua cái cọng dây kia, cái lửa điện nó sẹt lên rớt xuống chết. Quảng cáo hiện lên dòng chữ một bước chân sai lầm. Cho nên là nếu trong cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta có những bước chân sai lầm đó thì có đôi khi không có rút lại được. Trong cuộc tu cũng vậy. Chúng ta tuy không thấy đường nhưng mà chúng ta được cái là bước đi cẩn thận hơn người mắt sáng, bởi vì chúng ta còn có cây gậy, chúng ta luôn bước đi trong chánh niệm. Còn những người mắt sáng họ ý họ thấy đường bị dấp té hoài, đúng không quý vị? Kể cả sư, sư đang nói theo nghĩa đen, kể cả nghĩa bóng, những người mắt sáng ý mình có đủ chân, đủ mắt, đủ các thứ bước đi mà vẫn vấp té hoài, tại vì ý không có chánh niệm. Còn quý vị luôn luôn cẩn thận từng bước đi. Như vậy thì quý vị có nhớ rằng hồi nãy bước chân lên chánh điện này bằng chân trái trước hay chân phải trước không? Ai bước chân vô chánh điện bằng chân trái trước đưa tay lên thử coi. Đâu có nhớ đâu, không để ý. Rồi trong cuộc đời mình sẽ có những bước chân sai lầm giống như con chuột trên cọng dây điện đó. Một bước qua cọng dây điện kia thôi là tiêu. Một bước chân sai lầm là tiêu. Nhớ nha, luôn luôn sống trong đời bằng những bước chân chánh niệm, nghe pháp không có nói chuyện. Người ta là đeo mắt kính đen, người ta ngồi im nghiêm túc pháp rồi mình thấy đường mà mình nói chuyện kỳ á. Thấy chưa quý vị, thấy không? Tức là những cái người thấy đường tạp niệm nhiều lắm, ngồi nghe pháp mà cứ lây quay nói chuyện hoài, để mấy sư nhắc dở rồi bắt công họ dễ khởi sân si lên. Còn quý vị không thấy đường nhưng mà chịu khó ngồi nghe pháp, bởi vì khi mà con mắt mình không còn sáng nữa thì cái thính giác hoạt động rất tốt, giống như một cái nguồn điện. Khi mà quý vị chia ra cái tủ lạnh, cái máy lạnh, cái bàn ủi, cái bếp vân vân thì cái nguồn điện nó bị yếu đi. Còn bây giờ mình đóng bớt cái nhãn căn lại thì tâm lực ở nhĩ tỷ thiệt thân mạnh hơn, nhạy hơn, và giác quan thứ sáu cũng tốt hơn. Đó là lý do tại sao đôi khi tôi đóng cửa lại, tôi nhắm mắt lại, tôi tập sống như người khiếm thị. Thật sự là vậy, tôi sẽ cảm thấy nó có những cách tuyệt vời lắm quý vị. Tại vì trong bóng đêm cái tâm mình nó tịnh hơn. Những cái nguyên nhân làm phát sinh trí tuệ trong thanh tịnh đạo có cái phần là không nên ở nơi tối quá, không nên ở nơi sáng quá, nó chói quá cũng phân tâm, không phát sinh trí tuệ được. Không nên ở nơi ồn quá, không nên ở nơi lặng quá, không nên ở nơi gió nhiều quá, không nên ở nơi mà nhiều người qua lại thì không phát sinh trí tuệ được. Còn quý vị, khi quý vị đóng cửa lại, quý vị trở về với chính mình, nhìn rõ được mình, quán xét lại từ lúc mà mình có sự nhận thức cho tới nay, cuộc đời mình nó như thế nào, mình có thể có lòng từ tâm được với đời hơn, với mình hơn. Chúng ta trước khi sư để cho quý vị hỏi pháp, Sư muốn hướng dẫn quý vị cái kỹ thuật căn bản để khi mà quý vị trở về nhà, mỗi ngày mình dành ra một thời gian ngắn để mà tĩnh tâm. Hôm nay chúng ta ngồi tĩnh tâm khoảng chừng 5 phút thôi nha. Ngồi tĩnh tâm hành thiền á, không khoảng 5 phút thôi. Xong rồi khi về nhà mình có thể tăng lên 10 phút, 15 phút. Quý vị ngồi xếp bằng, khép mắt lại, những người mắt sáng khép mắt lại, thẳng lưng lên, ghi nhận hơi thở vào, niệm mô, ghi nhận hơi thở ra, niệm Phật, ghi nhận hơi thở vào, niệm mô, ghi nhận hơi thở ra, niệm Phật. Thẳng lưng lên quý vị, không cần chắp tay, thả lỏng cơ thể, thiệt là thoải mái. Đây là giây phút quý vị nghỉ ngơi nè, trọn vẹn nè, trọn vẹn, thả lỏng cơ thể. Thẳng lưng lên, đầu cổ và lưng trên một đường thẳng. Thả lỏng cơ thể, ghi nhận hơi thở, không chủ động hít thở, để ý hơi thở vào, niệm mô, hơi thở ra, niệm Phật, thả lỏng, cảm giác toàn thân thiệt là mát mẻ, thiệt là thoải mái, nhẹ nhàng, điều hòa hơi thở, thiệt là nhẹ nhàng, thả lỏng cơ thể, thiệt là thoải mái. Tu là phải làm sao cho toàn thân tâm thực sự là mát mẻ, thoải mái, thiệt là thoải mái, đầy lòng bi mẫn, từ tâm. Rồi bằng lòng từ đó mới hướng tâm rải lòng từ đến những người xung quanh. Cảm giác toàn thân thiệt là thoải mái, mát mẻ. Nhớ đến khuôn mặt của chính mình, thương lấy chính mình, niệm mong cho con được an lành, mong cho con được an lành. Thẳng lưng lên quý vị, mong cho con được an lành. Nhớ đến khuôn mặt của chính mình, nhớ đến cuộc đời của mình, một đời đầy gian truân, vất vả, khổ đau. Thương lấy chính mình, cảm giác toàn thân thật là mát mẻ, thoải mái. Rồi hướng tâm đến người mình thương kính nhất, ông bà, cha mẹ. Nhớ đến khuôn mặt của họ, mong cho họ được an lành. Nhớ đến khuôn mặt hoặc là giọng nói của họ, mong cho họ được an lành. Nhớ đến khuôn mặt hoặc là giọng nói của họ, mong cho họ được an lành. Mong cho họ được an lành. Nhớ đến những người mình thương kính ít hơn một chút, như là anh em, bạn bè, mong cho họ được an lành. Nhớ đến tiếng nói của họ, âm thanh hoặc là khuôn mặt của họ, mong cho họ được an lành. Mong cho họ được an lành.
mong cho họ được an lành. Nhớ đến những người mình không thương, không ghét, mong cho họ được an lành. Mong cho họ được an lành. Mong cho họ được an lành. Nhớ đến những người mình giận hờn chút chút, xả bỏ giận hờn, tha thứ cho nhau, mong họ cũng tha thứ cho mình. Mong cho họ được an lành. Mong cho họ được an lành. Nhớ đến những người mình sân si quan trái lâu năm, xả bỏ quan trái giận hờn, tha thứ cho họ, mong họ tha thứ mình, mong cho họ được an lành. Mong cho họ được an lành. Mong cho họ được an lành. Đây là cái cách rải lòng từ bi đến mọi chúng sinh, thì lúc nào chúng ta cũng sẽ cảm thấy mát mẻ, đầy lòng bi mẫn trong người mình và cho mọi người xung quanh. Mong cho con được an lành. Mong cho mọi người được an lành. Mong cho mọi chúng sinh 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 được an lành.
Sangham saranam gacchami.
Giữ hơi thở nhẹ nhàng, điều hòa, thân thả lỏng, tâm thư giãn. Mong cho con được an lành, mong cho mọi chúng sinh được an lành. Từ từ mở mắt ra quý vị, chúng ta tiếp tục sinh hoạt.
Khỏi massage, mới có mấy phút và xách xác cái gì. Khổ ghê. Bên này mấy anh em của tôi, 500 anh em của tôi còn chưa massage, quý vị ngồi mới có mấy phút massage gì. Nếu mà nó ngọt tê chân quá đó, lấy cái gót chân này ấn vô ngón chân cái kia, dây dây chút xíu. Mấy đầu dây thần kinh nó nằm ở ngón chân cái nè, thì nó bớt tê. Hoặc là lấy cái gót này nè, ấn vô cái đầu. Khi mà quý vị đứng dậy đó, lấy cái gót chân này ấn vô ngón chân cái kia. Nhưng mà quý vị mới ngồi có mấy phút mà, mới ngồi thiền có mấy phút mà tê cái gì. Rồi bây giờ có ai muốn hỏi gì không nè? Xin mời.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cho con có hai câu hỏi. Dạ, cho con hỏi câu thứ nhất là mình thầy vừa dạy chúng con ngồi thiền á thầy, thì là mình chỉ theo dõi cái hơi thở của mình ra vào thôi, chứ mình không có dùng cái sức của mình vô để mà mình hít vào cho bụng phình ra, thở ra gì hết hả thầy? Mình chỉ theo dõi thôi hả thầy? Là câu thứ nhất. Và câu thứ hai là
từ từ để giải quyết từng câu đi, để chúng nó quên. Để giải quyết từng câu. Hơi thở, thật ra đó, khi quý vị ngồi bất động, chỉ có hai cái cơ quan nó vẫn còn hoạt động mà mình không có kiểm soát được, không có chủ động được, đó là tim và phổi. Cho nên là mình mượn cái hơi thở để cho cái tâm mình nó trụ lại, không có phóng lung tung. Không ai mang dép vô trong chánh điện, không ai mang tạp niệm vô trong thiền. Thấy không?
Cho nên đó là mình mượn cái hơi thở, mình mượn cái chữ mô Phật để cột cái tâm lại, không cho nó suy nghĩ lan man. À, cho nên đó là theo dõi hơi thở chứ không có chủ động hít thở. Bởi vì khi mình chủ động hít thở giống như những cái người luyện khí công á, hoặc là những cái môn thể thao khác đó, là bởi vì họ luyện thân, còn mình luyện tâm. Cái vấn đề chính là không phải luyện thân. Mặc dù vậy, quý vị nên ngồi đầu cổ và lưng trên một đường thẳng, tốt cho sức khỏe. Quý vị thấy những cái người Hàn Quốc không? Cái lưng thẳng băng à. Biết Harry Won vợ của Trấn Thành không? Thấy không? Cái lưng thẳng băng à. Tức là mấy đứa học sinh ở bên Hàn Quốc nó được huấn luyện là từ nhỏ ngồi trong tư thế lúc nào lưng cũng thẳng. Và trong kinh có nói đến 40 tướng đẹp của người phụ nữ, một trong 40 tướng đẹp đó là lưng thẳng. Còn mấy bà mà khòm 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 lưng, cưới về suốt ngày đi cài, suốt cuộc đời đi cài ngoài ruộng không à, khổ lắm, hiểu không? Cho nên là một trong 40 tướng đẹp là lưng thẳng, tốt cho sức khỏe, máu huyết lưu thông. Nhưng mà ở đây chúng ta luyện tâm, cho nên là không có chủ động hít thở, để hơi thở nhẹ nhàng, điều hòa, thân thả lỏng một cách thoải mái. Ở đây chúng ta chỉ học cái kỹ thuật căn bản, để khi nào mà về nhà, những lúc rảnh, những lúc mà trước khi đi ngủ hoặc là sau khi thức dậy, mình dành một thời gian hoặc là 5 phút, 10 phút, 15 phút tăng từ từ lên, để mình tĩnh tâm, gạn lọc cho nó bớt tham, bớt sân. Tu có nghĩa là một anh chàng bảo vệ, không để cho cái tâm nó sanh lên sân, không có sân sanh lên, không có tham sanh lên. À, còn cái chuyện mình để ý đến hơi thở là tập cột cái tâm lại, trụ cái tâm lại, không cho nó suy nghĩ phóng túng. Người ta gọi là tâm viên ý mã đó. Cái tâm giống như con khỉ, như con ngựa, nó chạy lung tung, mình đâu có quản lý được. Cho nên về cái mặt này thì phải nói là quý vị khiếm thị có lợi điểm hơn những người mắt sáng, kể cả sư. Có nghĩa là chúng ta không bị những cái trần cảnh chi phối nhiều, thấy không? Như mà khi sư còn trẻ, thấy không? Khi sư còn trẻ, hoặc là nói chung là mấy vị tăng sĩ còn trẻ, mặc dù là tu tịnh á, nhưng mà nhiều khi thấy bóng hồng, bóng đỏ, bóng xanh đi ngang qua lại cái thì tâm tham nó sanh lên, hoặc là ai chọc mình một câu cái tâm sân nó sanh lên, thấy không? Còn quý vị thì không thấy mấy cái điều đó. Cho nên là quý vị có cái điều kiện để trở về cái nội tâm sâu lắng hơn. Bởi vì trên cái mặt nước, nếu mà rau bèo và các thứ nó vẫn đục nhiều quá, chúng ta không thể nhìn được cái đáy nước. Mặt nước nó trong, nó tĩnh lặng, chúng ta mới nhìn được cái đáy nước, cái đáy hồ. Thì cũng vậy, quý vị không bị cái trần cảnh, mà nhất là cái cảnh sắc, nó dễ làm cho chúng ta phân tâm vô cùng. Ha? Quý vị không bị cái đó. Cho nên đó là cái lợi điểm để quý vị trở về với chính mình. Ở ngoài đời, có những nghệ sĩ, có những người có những cái tài năng đặc biệt về các lĩnh vực mà bị khiếm thị, thì thường thường là những tài năng đó là những tài năng xuất chúng, không có bình thường. Kể cả những người mà ca hát cũng vậy, hát rất là hay. Tại sao? Tại họ đặt trọn tâm hồn vô trong đó, họ có cái chiều sâu trong đó, hiểu không? Giống như các em hồi nãy lên hát và hát rất là hay, thấy không? Cho nên đó là những cái người mắt sáng, khi họ thể hiện cái tài năng, ít nhiều họ cũng bị chi phối bởi cái trần cảnh, mà họ bắt cái cảnh sắc họ thấy được, nó bị phân tán, nó bị loãng đi cái sự tập trung, không bằng quý vị. Cho nên nhớ, khi hành thiền, trở lại vấn đề câu hỏi của anh, mình thả lỏng cơ thể, giữ hơi thở nhẹ nhàng, điều hòa, ghi nhận hơi thở, mượn cái chữ mô hơi thở vào, hơi thở ra, Phật, mô Phật. Khi mà cái tâm mình nó trụ khá rồi thì mình chỉ ghi nhận hơi thở thôi cũng được. Rồi câu hỏi thứ hai của anh là gì?
Dạ câu hỏi thứ hai thì cho con hỏi cái câu nó hơi ngoài cái bài giảng của thầy chút, nhưng mà con thắc mắc con không hiểu được, hôm nay có duyên con gặp thầy, xin thầy từ bi dạ, nói rõ cho con được hiểu. Dạ, coi như là nghiệp mình tạo, coi như là mình khởi cái tâm mình suy nghĩ tới cái điều đó là nghiệp nó đã tạo chưa, hay là mình suy nghĩ rồi mình phải hành động mình làm thì cái nghiệp mới được hình thành và được gọi là thành nghiệp. Còn nếu mà mình mới suy nghĩ lên cái điều đó thiện hay là ác gì đó mà mình biết được cái điều đó là không đúng, mình biết điều đó là điều ác thì
hiểu
mình
rồi,
sửa
rồi.
Lại thì dạ, có rồi. Thành cái nghiệp
câu
không?
Này cực dạ. Kỳ hay nha quý vị.
Đà Phật.
Câu này cực kỳ hay. Có nghĩa là bây giờ sư diễn đạt lại cái câu hỏi này một cách rõ ràng nè. Là ý anh muốn nói rằng cái nghiệp được tạo ra bằng, có khi nào chỉ bằng ý hay không, chỉ bằng cái suy nghĩ hay không, có thể tạo nghiệp hay không, đúng vậy không? Thật ra thường á, những cái nghiệp thiện hoặc là bất thiện quý vị tạo đó được tạo ra bằng thân và ý, hay là khẩu và ý, hoặc là thân khẩu ý. Còn bằng ý không đó thì chưa có tạo cái nghiệp. Kể cả những cái hành động mà sát sanh, thí dụ như đi mình vô tình đạp con kiến chết, đó là cái nghiệp vô tình, mình không có cố ý, hiểu chưa? Nhưng mà thường thường là không ai mà vô tình trong năm giới sát sanh trộm cắp tại dâm nói dối uống rượu thì không ai vô tình trộm cắp. Thường thường là trộm cắp là cố tình, rồi tại dâm cũng vậy, rồi nói dối là nhiều khi mình không biết, mình nói cái điều đó nó không có thật mà người ta nghe người ta cũng không tin thì cũng chưa có phạm cái giới đó. Mình không biết đó là bia rượu mình uống vô thì cái đó cũng chưa tạo thành cái nghiệp. Nhưng mà trong trường hợp này có một cái ông đó, ông có vợ và hai con, có vợ và hai con, thì khi mà ông thấy được ngài Anuruddha, ngài rất là đẹp trai, ông mới nghĩ trong đầu như vậy nè, phải chi mà cái ông sư này ông là phụ nữ nha, mình cưới làm vợ. Mà trong khi ổng là có vợ hai con rồi mà ổng là real man đó, đàn ông đích thực đó nha, chứ không phải là mềm mềm, không phải là dạng mềm mềm. Ổng là đàn ông đích thực đó. Mà ổng thấy ông ngài thánh tăng này nó đẹp trai tới cái mức độ mà đàn ông nhìn thì còn phải mê nữa đó. Ổng mới nghĩ trong đầu rằng phải chi cái ngài này là phụ nữ mình cưới làm vợ. Thì chỉ bằng cái tư tưởng thôi, ngay lập tức do xúc phạm tới thánh tăng, chứ nếu mà nhìn vào cái người mà xấu xí như sư thì chắc không bị trả cái nghiệp, mà sư là phạm nữa mà xấu xí nữa. Còn nếu mà gặp cái vị thánh tăng đó mà nghĩ như vậy, cho nên là cái trả bội phần, ngay lập tức cái ông đó bị hóa làm thân phụ nữ. Do đâu vậy? Thứ nhất là do cái tư tưởng của ổng, do cái ý của ổng. Thứ hai nữa là con mắt có nhìn, tức là có thân hành, có cái thân nghiệp do con mắt nhìn. Mà cái khoản này thì quý vị khiếm thị có thể được tránh được nè, thấy không? Lợi hại chưa? Cho nên cho dù quý vị có nghĩ bậy đi nữa, quý vị không có nhìn thấy người ta làm sao mà sanh ra nghiệp, hiểu không? Còn cái ông này á, do ông nhìn thấy cái ông ngài thánh tăng này đẹp trai quá, ông nghĩ rằng ồ phải chi mà cái ông sư này ông là phụ nữ nha, con gái nha, mình cưới làm vợ, ngay lập tức bị trả quả sanh làm phụ nữ. Rồi do cái tâm tham ái của ông ta, nhưng mà ông ta mắc cỡ quá, ông ta bỏ cái thành đó đi chỗ khác sống, rồi ông ta cũng cưới được chồng, bây giờ không còn là ông ta nữa mà là cô ta cưới được chồng và cũng có hai con. Và sau một thời gian gặp một người bạn, nghe được câu chuyện và kể là những câu cái kỷ niệm ngày xưa giữa hai bạn bè với nhau đó, chứ cái người bạn này cũng không tin đó là thật. Thì người bạn Phật tử này mới khuyên ổng về gặp cái vị thánh tăng Anuruddha, Anuruddha đó, sám hối đi. Thì ông ta ngay lập tức trở thành thân nam như cũ. Rồi khi ông ta đi tu, ông ta thấy cuộc đời này nó khi âm khi thì dương, chán quá, cho nên ông ta bỏ ông ta đi tu. Rồi khi vô chùa, người ta gặp ông thường hay hỏi câu này: ngày trước ông có hai người con do vợ ông sanh ra và hai người con do chính thân, đích thân ông sanh ra. Khi ông ta chuyển hóa làm thân phụ nữ đó, rồi sau này sám hối ngài mới trở về thân nam được. Thì như vậy khi đi tu á, ông nghĩ đến hai người con nào ông thương hơn? Hai đứa con mà vợ ông sanh ra hoặc là hai đứa con của đích thân ông sanh ra, hai đứa nào ông thương hơn? Thì buổi đầu ông ta trả lời là tôi thương hai đứa con mà đích thân tôi sanh ra, bởi vì còn tâm phàm mà. Nhưng mà người ta hỏi riết, rồi khách tăng đến chùa nghe câu chuyện lạ lùng cũng hỏi nữa. Cho nên ta chán quá, người ta bỏ rừng tu, thời gian sau đắc A-la-hán. Thì khi trở về nghe câu hỏi đó, ông ta trả lời rằng tôi thương hai đứa con tôi sanh ra bằng như hai đứa con của vợ tôi sanh ra, bằng như mọi chúng sinh khác. Thì người ta nghĩ rằng ông ta chắc ra vẻ như là bậc A-la-hán mới mét Đức Phật. Đức Phật mới nói xác định rằng vị ấy thật sự là con Như Lai, thật sự là thánh A-la-hán rồi. Bởi vì tâm của một vị tứ quả A-la-hán thì thương mọi chúng sinh bằng nhau. Tâm từ bi của Đức Phật thương Ra Hầu La là con cũ của ngài bằng mọi chúng sinh, bằng với Đề Bà Đạt Đa là cái người đi theo ngài hại ngài nhiều kiếp. Thấy không? Bây giờ trở về câu chuyện, thì ở quý vị những người khiếm thị thì không có cái thân hành có được do con mắt nhìn. Cho nên nếu quý vị suy nghĩ cái gì đó, cho dù nó có tầm bậy đi nữa, mình cố gắng hạn chế, đừng để cho nó sanh khởi những cái tâm tham, những cái tâm sân. Còn những cái người mắt sáng, họ dễ tạo những cái ác nghiệp. Thí dụ như họ nhìn, họ không nói ra, họ không có cái hành động gì cụ thể, nhưng mà họ chỉ cần nhìn, họ nói trời cái anh chàng này tướng ẻo lả quá, chắc là săn pha nhớt, kiếp sau lạng hoạn trả cái nghiệp làm cái dạng đó nha, trở thành săn pha nhớt ráng chạy qua. Hoặc là ồ cái anh chàng này sao xấu xí quá. Do con mắt nhìn cộng với cái ý, hiểu không? Cái ý cộng với thân hành là con mắt nhìn. Còn ở quý vị khiếm thị có được cái lợi điểm đó. Cho nên quý vị nên hạnh phúc với những gì mà mình có được. Và đặc biệt là khi mình đến chùa mình mới biết được những hạnh phúc mà mình đang có. Thấy không? Chúng ta đến đây không phải là nhận những món quà từ thiện vật chất, mà đặc biệt là những món quà từ thiện tinh thần, để thấy ra con đường giải thoát an ổn tâm hồn của chúng ta trong khoảng đời còn lại. Anh có thỏa mãn câu trả lời chưa? Còn muốn hỏi gì nữa không? Rồi, con muốn hỏi gì?
Mô Phật ạ. Dạ con xin thành kính.
Dạ
Mô Phật ạ, con xin thành kính đảnh lễ ngài ạ. Hôm nay cũng đủ duyên lành, con từ Hà Nội xa xôi vào đây ạ.
Đón ngắn gọn đặt câu hỏi đi.
Con trước khi mà con biết đến đạo Phật, con là một cô đồng, cô hầu đồng đấy ạ. Vâng ạ, thì trước khi con làm cô hầu đồng thì con có cái thần kinh của con nó không bình thường, con cứ người ta gọi là bị ma nhập đấy ạ. Và con thường xuyên như thế, một ngày con 5-6 lần con không kiểm soát bản thân mình. Và sau khi được mọi người giới thiệu thì con ra mở phủ hầu đồng. Và con mở phủ hầu đồng xong thì con hết cái hiện tượng bị ốp nhập đấy. Thế nhưng mà
lặp lại cái khúc đó dùng làm gì?
Tức là khi mà con hầu đồng xong là con hết hết cái hiện tượng ốp nhập và không còn hiện tượng đau đầu, vì trước đấy là con đau đầu kinh khủng. Thế nhưng mà sau khi hiện tượng ốp hầu xong là con không còn. Thế nhưng mà trong cái quá trình con hầu đầu, con biết đến đạo Phật, con tu và con tu tập thì con giảm bớt được và con thấy mình gia đình con thay đổi hoàn toàn. Thế nhưng mà cái hiện tượng mà đau đầu của con cứ vào tháng 7 thì con đau đầu và con cảm thấy là người con không thể chịu nổi được, đúng như lúc con chưa hầu đồng. Thậm chí con đau mà chồng con phải buộc cái khăn vào để trói, giống như cái bệnh thần kinh ấy. Mà con đi kiểm tra bệnh viện thì các bệnh viện lớn chụp cộng hưởng từ cho con đều không phát hiện ra con có bệnh gì. Thì con xin bạch thầy Hòa Thượng để ngài bố thí cho con, để cho con biết
cái cách. Câu hỏi này thực ra mà nói đó là nó không thuộc về cái lĩnh vực mà sư có nghiên cứu. Cho nên theo cái sự hiểu biết của sư đó là xung quanh chúng ta đây đó là có cái thế giới vô hình cùng sống chung. Ở đây quý vị nào đã từng thấy ma hoặc là nghe tiếng ma, cảm nhận rằng có ma hoặc là những cái chúng sinh vô hình xung quanh mình rồi?
Con ạ.
Có một người, hai người rồi ha? Sư cũng thấy rồi. Khi mình thấy chúng sinh vô hình mà bình thường người ta gọi là bóng ma đó, điều này có nghĩa là mình tin rằng có thế giới vô hình. Có thế giới vô hình có nghĩa là có kiếp sau. Có kiếp sau có nghĩa là nhân quả và nghiệp báo có thật. Cho nên mình nỗ lực tu tập hơn nữa cho đúng với con đường Đức Phật dạy. Ha. Có nghĩa là xung quanh chúng ta có những cái chúng sinh vô hình. Thỉnh thoảng họ cũng đi tìm cái nơi nương náu. Thí dụ như con đường từ đây ra ngoài miền Trung, có những cái đoạn đèo mà bị tai nạn giao thông, ba cô gái chết ngay cái cục đá, họ để nải chuối rồi họ thắp nhang, họ thờ phụng riết, thì những cái chúng sinh vô hình đó họ cũng ngự vào đó để hưởng nhang khói. Thì cái thân con người mình cũng vậy. Nếu mình không có tu tập, không có tâm lực, không có chánh niệm, thì họ cũng nương vào đó. Đằng này, chị này, trong một cái lĩnh vực là không có chờ người ta đến nương vào mình và mà chị lại cầu cho nó nhập vào để mà làm cái chuyện hầu độc. Thì về cái khoản này, họ đã nương vào một thời gian, lâu lâu, đúng cái ngày tháng đó họ giống như họ tìm đến họ, giống như ngày xưa, cái khoảng tháng 7 là chị cúng kiến cho họ, nhang khói cho họ, họ hưởng được cái gì đó. Thì chị nên có một cái mâm hương khói gì đó cho họ. Mà cái điều quan trọng là cho dù có họ có quay lại, họ nương nơi chị, hoặc là khi mình đi bất cứ nơi nào mà mình cảm giác sợ ma đó, mình có hai việc cần phải làm. Thứ nhất là rải lòng từ bi giống như hồi nãy sư hướng dẫn. Thứ hai, mình nhớ đến những cái phước nào mình đã tạo. Chẳng hạn như hôm nay vào trong chùa Thiên Quang, có làm phước bố thí cúng dường, có lòng từ bi mẫn đến mọi người, nhất là cộng đồng khiếm thị, rồi tạo được những cái công đức gì mình nhớ. Cái phước này tôi hồi hướng, tôi chia phước đến cho quý vị. Quý vị có thế giới riêng của quý vị, tôi có thế giới riêng của tôi. Mong quý vị luôn an lành, mong cho tôi được an lành, mong cho quý vị được an lành. Tức là hai cái việc, hai việc mình phải làm đối với người, những cái người vô hình, hoặc là những cái nơi nào mà mình cảm thấy lạnh cái gáy, là hồi hướng phước cho họ. Và cho dù họ có bà con không, bà con không cần biết, mình có hồi hướng phước cho họ và rải lòng từ bi. À, thì như vậy á, mong cho chị tai qua nạn khỏi.
Dạ, mô Phật, à. Con xin tri ân.
À, có ai muốn hỏi gì nữa không?
Con xin tri ân.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa Đức Thầy, cho con xin hỏi là năm 2009 con có mang thai đứa con năm Kỷ Sửu. Con mang thai được khoảng 3 tháng thì con thấy ánh hào quang nó chiếu. Con không biết như thế nào, con tưởng đâu là con bị qua mắt. Rồi con dụi mắt con nhìn lại lần nữa thì ánh hào quang nó vẫn chiếu ngay mặt con. Con không biết cái điều đó là như thế nào, xin Thầy quan hỷ giùm cho con ạ.
Lúc đó cô mang thai, cô đang nằm ở đâu, bệnh viện hay ở nhà? Mà cái điều quan trọng là chắc chắn là cô không có nằm ở trong chùa, không có ở kế bên tôi, sao tôi biết? Dạ. Hiểu không? Ví dụ như mấy cái đèn flash của mấy anh chàng camera này nó xẹt một cái đó, mình thấy cũng sáng vậy.
Dạ.
Hiểu không?
Dạ.
Cho nên đó là mình phải biết rằng là đôi khi kể cả những người hành thiền ở một cái mức độ nào đó, nó sanh ra cái quang tưởng, quang là ánh sáng đó, là hào quang đó. À, nhưng mà mình đừng có bao giờ chấp nhặt vào trong những cái ấn chứng đó. Đừng bao giờ mình mong là mình hành thiền để mình thấy là được ánh sáng đó, hoặc là Phật ông Phật bà, thì mình sẽ bị loạn tâm, phóng tâm, tạp niệm. Ha. Cái gì á, nó đã đến thì nó thoáng qua, cho nó qua luôn đi. Cái điều quan trọng là mình luôn sống trong hiện tại. Đức Phật dạy mình đó là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Tại vì quá khứ nó đã qua rồi, chi tầm chi nữa. Nếu có sân si gì thì xả bỏ đi, đừng quan trái nữa, thấy không? Tương lai đừng có ham muốn cái gì gọi là cái phước của mình, nó đến thì nó sẽ đến, mong cầu cũng có được đâu, hiểu không? Mong chi cho khổ, hiểu không? Dạ. Chỉ có pháp hiện tại, hiện tại nên sống trong lành. Hiện tại nên sống trong lành có nghĩa là lúc nào mình cũng để ý cái tâm của mình ngay bây giờ và ngay lúc này. Tiếng Anh nó gọi là right here and right now đó, tức là ngay bây giờ và ngay lúc này cái tâm của mình là tâm gì? Là tâm thiện nè, nó còn nghe pháp nè. Đừng có để cho nó tham sanh lên, đừng có để cho sân sanh lên, vậy là tốt rồi. Còn những cái ánh sáng hoặc là những cái chuyện vẩn vơ khác đó, tất cả những cái khác đó mình bỏ qua một bên, đừng có để ý tới nữa. Đó là lý do tại sao khi quý vị đi chùa mà nhiều người không đến để nghe pháp mà đến xin thầy coi bói. Thì thầy nhìn bằng tay của quý vị đó, nói một câu lúc nào cũng trúng. Ồ, cô suy nghĩ nhiều quá, cái bàn tay nát bấy hết trơn à, cái chỉ tay nát bấy hết trơn à, cô suy nghĩ nhiều quá. Ai mà không suy nghĩ nhiều, ai mà cái bàn tay không có cái chỉ nát bấy hết trơn, hiểu không? Cho nên mà quý vị mà đi chùa mà không có chịu ngồi nghe pháp hành thiền mà cứ đồ coi bói á, mà gặp sư là sư nói lúc nào nó cũng trúng hết trơn á, thấy không? Tại vì ai cũng ngồi suy nghĩ vẩn vơ về những cái chuyện trong quá khứ, rồi lập luôn những cái kế hoạch trong tương lai, mà sáng sớm thức dậy thì không làm được cái kế hoạch nào hết, mà quên mất cái hiện tại là rất quan trọng. Mình phải sống ngay trong hiện tại, bởi vì cái thời gian nó qua đi không có lấy lại được. Còn những cái gì đó nó không có đưa tới ích lợi gì hết thì hãy quên đi cô. Dạ.
Dạ, con biết là sư, nhưng mà tại vì con không biết là cái đứa con của con á là như vậy á, là ấy, con không biết nói sao.
Không, sư đại khái là nó sanh được ra đời rồi phải không?
Dạ.
Ờ, vậy thôi được rồi.
Dạ, con xin nói là ngày 14 luôn sư.
Cô nên hỏi những gì nó dính dáng tới cái pháp tu của mình. Dạ, còn dạ. Nó là thần thánh hay là ác quỷ gì đó mình đâu có biết được.
Dạ.
Hiểu không?
Dạ.
Nếu mà sư xác định được á, con cô sinh ra đời mà có hào quang như vậy, mình em nên để nó lên bàn thờ để mà lại nó mỗi ngày thì không nên. Tại vì đó, sư không phải là thần thánh để mà xác định được cái điều đó. Hiểu không? Cho nên đó là mình chỉ biết có thể nó là cái điểm tốt cũng được.
Dạ, đúng rồi, con
nhưng
nghĩ...
mà mình không nên quá đặt nặng như vậy, rồi mình khen nó nhiều quá nó y y hư nó.
Dạ.
Mà mình chê nó cũng không được.
Dạ.
Đó là lý do quý vị không nên đi coi bói. Ông thầy bói nói tốt về mình y y, mình không lo tu. Ông thầy bói nói xấu mình về mình lo âu sầu bi khổ u não, về giận cá chém thớt, giận sân si với ông chồng với mấy đứa con, nói chung là đường nào cũng chết. Mà trước tiên là tốn tiền cho thầy bói trước cái đã, thấy không? Cho nên là những cái chuyện đó yên tâm, miễn sao nó được sanh ra đời và được sống tới giờ vậy.
Dạ.
Tốt rồi.
Dạ.
Còn ai muốn hỏi gì nữa không quý vị?
Dạ, con cảm ơn sư.
Dạ, xin mời anh.
Dạ, nam mô con bạch thầy ạ. Con có câu hỏi á, trong vấn đề về hành thiền. Khi con ngồi thiền thì có cái giai đoạn thì đầu tiên thì con còn rất là vững tâm, mà khi ngồi lâu rồi cái con nó bị động tâm, mà khi cái chân con nó bị tê đó thầy, rồi nó lúc đó nó bị động tâm mà cứ suy nghĩ những cái nó, tay chân mình nó bị tê đó, nó không còn được
động tâm nữa. Cái sự đau nhất là những cái khổ thọ, tức là những cái cảm giác khổ đó. Dạ. Nó làm cho mình dễ phóng tâm, đúng không?
Làm sao thầy có thể dẫn dạy cho con để vượt qua được cái tâm đó?
Được rồi. Câu hỏi này hay. Ở trong kinh có câu này, có bốn cái tư thế là gì? Đi đứng nằm ngồi. Cái sự mà duy trì hoài một tư thế giống như hồi nãy giờ quý vị ngồi hoài đó, thì quý vị sẽ thấy khổ nó sanh lên. Cái sự thay đổi tư thế, mình đang ngồi mệt quá mình đứng dậy, hoặc là mình đi, hoặc là mình nằm, nó làm che lấp, không cho mình thấy được cái khổ tướng. Bây giờ thí dụ cho dù Một đứa nhỏ lười hoặc là nó thích coi phim, coi YouTube suốt ngày, mà cho nó nằm hoài, mà không được ngồi dậy nha, nằm hoài 8 tiếng đồng hồ trong ngày để mà coi phim đi, nó nằm nó cũng chịu không nổi, nó cũng khổ chứ. Sự thay đổi tư thế quay nghi làm che lấp khổ tướng, mình không có thấy. Cho nên đó là các vị thiền sư ở bên Myanmar dạy như vậy. Cái khổ thọ, cái cảm giác á, tức là cái cảm thọ của mình đó, nó có ba: khổ, an lạc và không khổ không an lạc. Không khổ không lạc tức là xả đó ha. Thì cái khổ đó đó, nó là người bạn lành của thiền sinh. Bởi vì khi mà mình đau chỗ này nhức chỗ kia đó, mình mới ghi nhận à nó đang đau, nó đang đau. À đau ngay đầu gối, nhức cái kia, nó ngứa chỗ này, hiểu không? Hiểu không? Còn nếu mà mình an lạc, mình đang nằm trên nệm mở máy lạnh mát mẻ, mình thường thất niệm, không để ý tới nó, một chút nữa hiu hiu rồi ngủ quên luôn, đúng không? Cái lạc thọ là mình đắm mê vô trong đó, mình không để ý được. Và cái xả thọ còn khó hơn nữa. Cho nên cái khổ thọ là cái người bạn lành, lúc nào mình cũng để ý tới nó, để mà mình thấy rằng à cái thân này nó là khổ. Và khi mà cái khổ nó sanh lên như vậy ha, thì mình đừng nghĩ rằng mình đang đau, hoặc là có một cái người đang đau, ta đang đau, mà mình nghĩ rằng chỉ có cái sự đau, không có người đau. Hiện nay trước mặt sư là mấy trăm sự nghe, trước mặt quý vị là một sự nói, chỉ có cái sự nói và không có người nói, chỉ có sự nghe và không có người nghe. Như vậy thì khi mình khổ, mình phải biết rằng chỉ có cái sự khổ, không có người khổ, hiểu không? Có nghĩa là Đức Phật diệt trừ hết tham sân si, ngài cũng có bệnh chứ, ngài cũng có bệnh. Ngài làm võ sĩ, ngài đập người ta trong kiếp quá khứ, cho nên là kiếp cuối ngài bị đau lưng. Ngài Ananda cũng 80 tuổi, sanh cùng ngày giờ với Đức Phật, và mỗi chiều đều đấm bóp cho Đức Phật. Quý vị thấy cái hình ảnh một ông già 80 đấm bóp cho một ông già 80 khác chưa? Tức là ngài Ananda đấm bóp cho Đức Phật mỗi buổi chiều đó. Quý vị có đấm bóp cho cha mẹ mình mỗi ngày không? Thấy không? Nhưng mà cái thân của Phật đau, tâm của ngài không có đau. Bởi vì ngài biết rằng à nó chỉ có cái sự đau thôi. Cái tâm mình đừng có để đau theo đó, thì nó sẽ phóng, nó suy nghĩ lung tung. Cái tâm mình nó bị lệ thuộc và bị ảnh hưởng bởi cái đau đó, cái khổ thọ đó, nó bị ảnh hưởng và nó suy nghĩ lung tung. Em có nắm được ý đó không? Thấy không? Vừa rồi tôi bị đau răng ha, tôi đi làm răng, thì tôi ứng dụng cái câu đó. Mấy vị thiền sư nói rằng chỉ có cái sự đau, không có người đau, mình không đau. Nhưng mà quý vị biết ai phần đông ở đây chúng ta đều có đi làm răng hết rồi. Nha sĩ dùng những cái dụng cụ giống như là của thợ mộc, mà nó thu nhỏ lại đó, cưa dùi đục rồi đó, nó thọc vô trong răng mình, nó làm rất là đau, đúng không? Nhưng mình ngồi đó mình cứ niệm chỉ có sự đau, không có người đau, chỉ có sự đau, không có người đau. Nhưng mà nó vẫn đau, mặc dù có chích thuốc tê, nó đau khủng khiếp trời đất. Quý vị biết không? Tôi về tôi mới suy nghĩ tại sao nó vẫn đau. Không lẽ mấy vị thiền sư nói sai? Mình mới tìm ra được một cái lý chính này. Là bởi vì chúng ta không có đặt một cái niềm tin mạnh mẽ đủ để không còn cảm thấy đau nữa. Đủ để cái thân mình đau thôi, cái tâm mình không có đau nữa. Giống như là thân tâm nó riêng ra vậy. Chỉ có cái sự đau, không có người đau. Ở đây chúng ta đều ở cái tuổi xế chiều, đôi khi chúng ta bệnh hoạn nhiều, hoặc là bị tai nạn, hoặc là té lên té xuống, chì di chốc dãy, mình đau, mình phải nhớ rằng mình và nó là một sự khác biệt. Chỉ có sự đau, không có người đau, ta không có đau, hiểu không? Một lần nọ tôi cũng đi làm răng ở một chỗ khác, thì khi tôi hỏi giá đó, mà làm răng đó, cái bà tiếp tân bà không có nói, sư yên tâm đi, con Phật tử yên tâm đi, không nói giá. Khi mà vô khám á thì tôi tưởng là chỉ nhổ cái răng thôi, nhưng mà ông nha sĩ á, ông đề nghị là phải chám hết 4 cái răng và chà sâu, đó là deep clean á. Trong đời người á, mình chỉ cần chà sâu á, chà sạch á một lần thôi. Mình chà bình thường á một lần như vậy đó là tốn chừng 50-30 đô, mà nếu mà chà sâu á, đời người làm 1-2 lần á thì tốn khoảng chừng 400 đô. Mà khi mình làm răng á thì cái bà mà phụ việc cho cái ông nha sĩ, ông nói gì nè: sư biết không, cái răng này á mà chám một cái ở ngoài người ta lấy 2.000 đô. Lúc đó tôi đang ở Texas quý vị, mà tụi con lấy có 1.700 bằng 1.700-1.800 thôi, mà cái bà Mỹ hồi nãy bà bỏ bà chạy rồi, thấy không? Tôi nghe tôi hết hồn quý vị. 2.000 đô 4 cái có nghĩa là 8.000 đô, thêm một cái chà sâu nữa có nghĩa là 8.400, lấy đâu trả? Chết rồi, tiêu rồi. Nhưng mà bà còn nói thêm câu này: nhưng mà hôm nay là sinh nhật của sư, con cúng dường. Trời ơi, nghe hoan hỷ quá. Lần đầu tiên tôi nghe chỉ cúng dường mà tôi hoan hỷ quá. Rồi sau đó tôi thả lỏng cái thân của tôi cho hai ông bà muốn làm gì làm luôn, không còn cảm thấy đau nữa. Hiểu không? Khi mình nghĩ đến tiền, trời ơi, kiếm đâu ra 8.400 để trả cho 4 cái răng chám này. Nhưng mà ông bà nói cúng thì tự nhiên hết đau luôn. Ông bà tha hồ cưa dùi đục ở trong cái răng mình thoải mái luôn. Thật ra khi mà đi ra ngoài kể cho Phật tử nghe đó, người ta nói chắc là ông bà dùng cái mẹo để cho sư không cảm thấy đau thôi, chứ làm sao mà chám cái răng mà tới 2.000 đô mà mắc như vậy. Tụi con đi chám răng đâu có mắc như vậy, nghe không? Nhưng mà cũng có thể là cái mẹo của nha sĩ làm cho mình không có cảm thấy đau. Mà nghe chỉ cúng rồi thì tự nhiên là coi như là cái thân mình không còn là của mình nữa, hiểu không? Cho nên là khi mình hành thiền nó có đau chỗ này nhất chỗ kia, mình biết rằng chỉ có cái sự đau, không có cái người đau, ta không đau. Một thằng ăn trộm, khi mà được quan tòa phán rằng mày ăn trộm, mày phải bị 3 tháng tù, hiểu không? Nó nói gì nè: dạ con có ăn trộm, con nhận tội, nhưng mà có điều á là con đâu có lấy, cái cánh tay của con lấy, cánh tay của con có thọc vô trong cửa sổ, có ăn trộm món đồ đó thiệt, nhưng mà con đâu có lấy, tại sao phải phạt con? Ông quan tòa mới nói về: được, bây giờ tao phạt mày, tao phạt cánh tay của mày 3 tháng tù, còn cái chuyện mày có đi theo cánh tay mày hay không đó là chuyện của mày, hiểu không? Tao phạt cánh tay của mày 3 tháng tù, nhớ. Nó mừng quá, nó tháo cánh tay giả đưa cho quan tòa. Hiểu không? Cho nên chúng ta thấy rằng cái thân, cái tâm nó gắn chặt với nhau từ khi chúng ta sinh ra đời. Có những chúng sinh nghĩ rằng cái đời này nó khổ bởi vì cái thân này, cho nên họ ráng hành thiền đạt đến những cái tầng thiền vô sắc. Lên đó không còn thân nữa, chỉ có tâm thôi, và an lạc trong một thời gian rất dài, nhưng mà rồi vẫn phải luân hồi trở lại, không có thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng mà có những chúng sinh nghĩ ngược lại, cái tâm nó mới khổ, cho nên họ hành thiền vô tưởng, sanh về đó giống như là những con búp bê không có tâm. Nhưng mà trong những cái kiếp luân hồi của Bồ Tát, sau khi được Đức Phật quá khứ thọ ký và ấn chứng rồi đó, thì không bao giờ Bồ Tát sanh về cõi vô tưởng, bởi vì những cái người đó không có khổ thiệt bởi tâm và cái thân họ như một con búp bê, thì họ cũng không có cảm giác, họ cũng không có khổ, nhưng mà không có điều kiện phát sanh trí tuệ. Không có tâm thì không có thể nào phát sanh trí tuệ. Cho nên nếu mà chúng ta được sanh làm người là có phước lắm rồi, hiểu không? Đức Phật thì nói rằng là cũng như cái tỷ lệ một con bò chỉ có 2 cái sừng và số lông bò là vô số kể, có 2, nếu có 2 chúng sinh được sanh làm người thì số lượng chúng sinh mà sanh xuống địa ngục, súc sinh, A-tu-la, ngạ quỷ nhiều như lông bò. Chúng ta ngồi ở đây á, là số lượng của biết bao nhiêu cái sừng bò, tính trên cái tỷ lệ đó thì biết bao nhiêu chúng sinh đang bị sa đọa ở dưới. Quý vị biết là hiện nay có bao nhiêu chúng sinh được sanh làm người, biết không? 7 tỷ. Rồi trong 7 tỷ đó đó thì biết bao nhiêu chúng sinh đang bị sa đọa ở dưới, và trong 7 tỷ đó bao nhiêu chúng sinh được biết Phật Pháp như chúng ta đây. Thống kê đó, bên Thiên Chúa thì khoảng hơn tỷ, bên Hồi giáo hơn tỷ, bên Phật giáo chỉ có 400 triệu thôi. Mà trong 400 triệu đó thì cũng tu đủ kiểu hết trơn. Cho nên là khi mình đến được với Phật Pháp như chùa Thiên Quang đây, được hướng dẫn tu tập đúng ngày chánh pháp của Đức Phật Tổ thì đó là một cái diễm phúc vô cùng. Cho nên là cho dù có đau đớn quằn quại cái thân này, quý vị cũng nên yêu lấy cái khổ thọ đó, nhờ nó mà mình giữ được cái chánh niệm. Chứ mình ngồi lâu quá, ủa cái ông sư này nói dài dòng quá, hoặc là mình hành thiền lâu quá nó tê chỗ này nhất chỗ kia, mình không có vượt qua được. Nhưng mà tại sao lúc mà quý vị coi phim hoặc là nghe nhạc ngồi suốt đêm được, tăng dốc với nhau ngồi mấy tiếng đồng hồ được, mà tại sao lúc mà mình học pháp hành thiền mình ngồi không nổi? Là bởi vì dục nó có hai, tham dục và pháp dục. Tham dục là những cái ham muốn bình thường, pháp dục là sự yêu quý, ham muốn mong cầu đắc được thiền định đạo quả giải thoát. Cái pháp dục đó đó nó yếu hơn phẩm tham dục, thấy không? Nó yếu hơn, mình không có đam mê trong đó. Cái gì mình thích thì mình mới trụ với nó lâu hơn, thấy không? Cho nên là nếu mà mình ngồi thiền mình cảm thấy đau thì mình sợ. Tự trong thâm tâm mình, mỗi lần có ai mà rủ hành thiền, tự trong thâm tâm mình có một cái sự hối thúc, ồ đừng hành thiền, đi chỗ khác chơi đi, hoặc là gọi thiền, hoặc là coi sách, hoặc là coi YouTube là được rồi, không? Tự trong thâm tâm mình sẽ sợ. Nhưng mà nếu mà hành thiền mình cảm thấy nó an lạc, tìm được an lạc trong đó, thì mỗi lần ai mà rủ hành thiền mình sẽ rất là hoan hỷ. Hiểu chưa? Quý vị có thấy ra vấn đề chưa? Có ai muốn hỏi gì nữa không? Chúng ta nhớ cái điều này. Sư quen một đứa nhỏ đó đó, nó qua Mỹ từ lúc nó mới 1 tuổi thôi, cho nên là nó nói tiếng Việt không rành, nó nói chuyện với sư bằng tiếng Anh, và nó có một cái người chồng người Anh. Hai vợ chồng nó làm cái việc mỹ thuật ở Sài Gòn và mở một cái phòng triển lãm tranh ảnh. Khi sư đến đó sư nhìn một bức tranh, sư hỏi nó ý nghĩa là gì. Nó nói vậy nè: khi mà sư nhìn một bức tranh thời bây giờ, sư đừng có tìm hiểu ý nghĩa của nó. Cái cảm giác á, tức cái feeling của mình á, cái cảm giác của sư như thế nào, đó là giá trị của bức tranh đó. Thì cũng vậy, cái câu nói đó tôi nhớ hoài. Khi mình nhìn một người, hoặc là khi quý vị tiếp xúc với một người, nghe tiếng của một người khác, khi quý vị giao tiếp với những người khác, cái cảm giác của quý vị đối với người đó như thế nào, thì đó là giá trị của cá nhân đó, hoặc là cái chùa đó. Khi quý vị đến cái chùa A hoặc cái chùa B, quý vị có cảm giác như thế nào, an lạc, thoải mái hay không, thì đó là cái giá trị của cái chùa đó hoặc cái con người đó đối với mình. Hiểu không? Có nhiều người mặt mày sáng sủa dễ thương lắm, nhưng mà mở miệng là nói một câu rất là vô duyên, tức là không có duyên, không có duyên với mình trong tiền kiếp. Có những người cái mặt mày xấu quắc, không có đẹp, nhưng mà tự nhiên mình nhìn thì mình cảm thấy mến mộ. Có cái nhiều khi trong kiếp trước đã có những cái quan hệ huyết thống, cha con, mẹ con, anh chị em gì đó, thấy không? Cho nên chúng ta gặp nhau đây đều là có cái duyên tiền kiếp, đã từng gặp gỡ nhau, cùng nhau tu Phật để được hưởng cái phước thiện trong những kiếp mai sau. Và không cần thiết phải hỏi rằng: ô thầy ơi, như vậy kiếp sau con có hy vọng được mắt sáng để mà thấy Phật Pháp tu hành không? Không có quan trọng chuyện đó nữa. Cái điều quan trọng là mình có được gặp Phật Pháp để thấy được cái con đường tu tập hay không. Có những người mắt sáng, có đi chùa, nhưng mà lạc vô trong những cái mê tín dị đoan hoặc là hành trì sai lạc thì nó còn tệ hơn quý vị ở đây. Cho nên là chúng ta nên hãnh diện, tự hào với cái hạnh phúc mà quý vị đang có ha. Có ai muốn hỏi gì không? Thích nhất là khi mà đàm đạo với quý vị, nghe vỗ tay liên tục. Thử không biết mình có nói chặt cái chỗ nào hay không. Thì nếu mà quý vị không còn gì để hỏi thì để cho quý vị nghỉ ngơi, để mà chúng ta qua cái tiết mục khác ha. Những cái phước nào mà chúng ta tạo được ở đây là phước quý vị thính pháp và sư giảng pháp. Những cái phước đó chúng ta cùng hồi hướng đến cho chư thiên hộ pháp nơi đây. Mong quý ngài hộ trì sức khỏe và sự an lành đến ni sư chủ trì, chư ni chúng cùng toàn thể quý vị Phật tử nơi đây. Mong quý vị luôn an lành. Mời quý vị chắp tay lên nghe sư tụng một bài kinh hồi hướng bằng tiếng Phạn, tiếng mà Đức Phật xài ngày xưa, để chúng ta tăng thêm phần phước báo ha. Pagwantu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha nufavena soda soti pagwantu te. Pagwantu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa thamma nufavena soda soti pagwantu te. Pagwantu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sangha nufavena soda soti pagwantu te. Sitiya kanagatha. Sitamato 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 idang phalang etasmin ratanatayasmin sambasadana cetaso. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Mong quý vị luôn an lạc. Mô Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa, sau khi nghe những lời chỉ dạy quý báu từ Thượng Tọa, chú Huỳnh Văn Mông, pháp danh Nhuận Dương, xin phép được đại diện cho đạo tràng dâng lên lời tri ân. Xin mời chú.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính trên Đức Thượng Tọa Thích Chánh Kiến. Kính trên Sư Trụ Trì Sương Nhũ. Kính thưa chư Tôn Đức Ni. Kính thưa quý cô chú Mạnh Hùng Ưng từ miền Bắc trở về đây cùng tu tập và nghe pháp. Kính thưa toàn thể đạo tràng, người kiếm thị về dự buổi lễ hôm nay. Con xin tự giới thiệu, con là Huỳnh Văn Mông, pháp danh Dựng Dương. Xin đại diện cho toàn thể đạo tràng người kiếm thị có đôi lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7 năm Nhâm Dần. Đệ tử chúng con được trở về đây, trước là được lại Phật, niệm Phật và được nghe sư cô trao đổi, học hỏi Phật Pháp và được sư Hương Nhũ nói lên những ý nghĩa của ngày Vu Lan về sự báo hiếu của Phật Pháp. Và được thầy thích Chánh Kiến giảng dạy cho những cái pháp tu rất là quý diệu và vô cùng hữu hiệu. Chúng con nhận nơi đây những tấm lòng và luôn luôn ghi nhớ những lời thầy dạy để đưa cái tâm của mình về chính mình và luôn luôn bỏ cái việc thiện, bỏ việc ác và làm những việc thiện để cho lực nhân quả mình sau này mình được hưởng được pháp báo. Và cũng không có gì hơn thì cũng con cũng cầu nguyện cho quý cho thầy và sư trụ trì được phát thệ kinh an và luôn luôn là ánh đuốc sáng dẫn đường để từ chúng con noi gương đó làm kim chỉ nam trên cái đường tu tập Phật Phật. Và cũng không quên là cầu nguyện cho đơn trên gia hộ cho tất cả cô chú Mạnh Đồng Quân đã giữa đường xa từ Hà Nội về đây cùng nghe pháp với chúng con và cùng chia sẻ cho chúng con những tinh tài tinh vật vô cùng quý giá. Chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả gia đình cô chú trong đoàn từ thiện luôn luôn lúc nào cũng đầy đủ sức khỏe và theo con đường Phật Pháp để cùng chia sẻ cho những mảnh đời còn đau khổ. Và cuối cùng chúng con cũng cầu nguyện cho toàn thể đạo tràng về dự buổi lễ ngày hôm nay lúc nào cũng thân tâm an lạc và sức khỏe để có thời gian luôn tiếp tục trở về chùa Hương Quang, Thiên Quang để tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thụ sa thụ. Cảm ơn chú rất là nhiều. Cảm ơn. Dạ. Cũng rất là cảm ơn sự hiện diện đông đủ của đạo tràng quý vị khiếm thị và đạo tràng quý vị ở ngoài Hà Nội vô. Đến đây nghe pháp cũng như là chịu đựng sư nãy giờ. Thấy không? Có mệt không? Mệt ha. Thì chị cũng muốn nhấn mạnh là trong cái cuộc tu đó, quý vị có thể quên hết đi, nhưng mà nhớ cái câu này. Trong cái cuộc tu đó, cái khó nhất là gì? Thúc lục căn. Có nghĩa là mắt thấy sắc mà không có để tham sân sanh lên, tai nghe tiếng mà không để tham sân sanh lên, mũi ngửi mùi mà không để tham sân sanh lên, lưỡi nếm vị mà không để tham sân sanh lên, xúc chạm không để tham sân sanh lên, cái ý mình không có để cho tham sân sanh lên. Ở cái cộng đồng khiếm thị quý vị thì mình đỡ được bớt một phần rồi, tức là mình dồn năng lượng và tâm lực cho năm căn còn lại. Tại vì khi mình thấy á, nó có cái khổ ghê gớm lắm quý vị. Mình thấy á, mình bị phân tâm rồi mình tham sân si dữ lắm. Mà ở đây chúng ta có thể sâu lắng để mà nhìn vào nội tâm. Cho nên chúng ta lúc nào cũng nhớ thu thúc ngũ căn còn lại. Như vậy á, thì cái con đường đến giải thoát của quý vị sẽ thấy sáng tỏ hơn mọi người, dễ dàng hơn, sâu lắng hơn. Chúc quý vị luôn an lạc. Mô Phật. Hôm nay Thành nói là tôi đi giảng rất là nhiều nơi, nhưng mà hôm nay có một cái kỷ niệm rất là đặc biệt đối với cộng đồng của quý vị. Xin mời quý vị chúng ta cùng đồng tâm hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều con thành Phật Đại Đấng Vô Nhã Tỳ Nạn Hồn Tu Su Khi Ta Hồn Tu Nha Tế Vô Y đăng vô nha ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đăng vô nha ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta vô.
Chúc quý vị luôn an lành. Mô Phật.